Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron, hân hạnh giới thiệu Inanda Dreamway Medical Chair thế hệ mới, chiếc ghế massage vật lý trị liệu tốt nhất thế giới do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản chế tạo bằng kỹ thuật 3D Robot Massager, tối tân nhất và là chiếc ghế massage duy nhất được làm 100% tại Nhật trên thị trường hiện nay. Inanda Dreamway Medical Chair thế hệ mới có chức năng đo đạc, dò tìm huyệt đạo chuẩn xác hơn, các thao tác massage nhuần nhuyễn hơn, mang lại kết quả trị liệu hữu hiệu hơn cho bất cứ ai đang chữa trị các chứng mỏi mệt, căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, mỏi vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống. Inanda Dreamway Medical Chair thế hệ mới được làm 100% tại Nhật chỉ có tại Teletron, là đại lý duy nhất của Inada trong cộng đồng Á Châu trên toàn Hoa Kỳ. Teletron có nhiều chi nhánh đang phát triển khắp nơi. Teletron Houston 281-495-8999, Teletron Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, tôi sẽ Khôi Nguyên và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi bên Dallas. Tiếp tục mưa, ngày hôm nay thì mưa lặn hơn ngày hôm qua một chút xíu bởi vì nhiệt độ không có ngóc lên nổi 60. Ở cái mức là khoảng 59 là cao nhất, thấp nhất là 49 độ, rất là lặn vào buổi tối bởi vì nó mưa lặn như thế này. Mà cơn mưa nó có thể kéo dài cho đến chiều ngày hôm nay luôn, rồi sau đó là chúng ta sẽ có một cái tuần lễ rất là đẹp. Và ngày mai ấm ấm một chút xíu, nhiệt độ lên cao vào khoảng 72, thấp nhất là 44, khá lặn vào buổi tối. Nhưng mà tới cái ngày cuối tuần này thì nó lặn hơn một chút xíu, bởi vì nhiệt độ có lúc giảm xuống tới 39 độ. Ngày hôm nay thì ngay trên trang nhất của tờ Dallas hay là tờ Houston thì hầu hết các bản tin có liên quan đến kết quả bầu cử. Nhưng mà có một cái bản tin mà họ đăng ngay trên trang nhất là một cái bản tin khá là quan trọng về vấn đề dầu hỏa. Quý vị thấy là giá xăng bây giờ rẻ vô cùng, 2 đồng 50 mấy sen, có lúc có chỗ nó 2 đồng 40 mấy sen. Là bởi vì là giá dầu thô bây giờ trên thế giới nó giảm nhanh quá, nhanh hơn nhiều so với lại nhiều năm trước. Cái lý do là bởi vì cái quốc gia Ả Rập Saudi là họ cố tình bán cái giá dầu cho Hoa Kỳ với cái giá thấp, là họ cố tình để mà cạnh tranh với lại cái ngành sản xuất dầu của Hoa Kỳ đang phát triển nhanh. Bởi vì đó là khi mà họ bán cái giá dầu thấp như vậy cho Hoa Kỳ thì những cái hãng dầu hỏa của Hoa Kỳ sẽ bị thua lỗ và họ sẽ phải dập tiệm. Và như vậy thì càng tính về lâu về dài thì cái giá dầu của những quốc gia khác như là Xà Rập Ori có thể bán qua Hoa Kỳ trong tương lai. Người ta thấy là trong 3 năm qua là giá dầu đã tụt từ 100 đồng một thùng vào tháng 7 vừa rồi, chỉ có 4 tháng thôi mà nó giảm xuống chỉ còn có 75 đồng 84 sen. Cái ở bên Mỹ đó thì quốc gia Ả Rập Saudi là bị ảnh hưởng, coi như là có một cái tầm ảnh hưởng rất là mạnh về cái dầu hỏa của Hoa Kỳ. Mà người ta thấy là hai cái tiểu bang hiện nay đang sản xuất mạnh, đó là tiểu bang Texas của chúng ta và North Dakota. Thành ra là cái kỹ nghệ về dầu hỏa của tiểu bang Texas và North Dakota sẽ bị ảnh hưởng, mà ảnh hưởng xấu. Trong khi đó, đó thì người dân thì được hưởng trong cái khoảng thời gian này là giá xăng tương đối khá là thấp. Ở bên Ả Rập Saudi đó thì họ chỉ có đứng sau Hoa Kỳ về cái việc mà sản xuất dầu hỏa mà thôi. Nhưng mà cái nhóm gọi là OPEC, tức là gồm có 12 cái quốc gia, trong đó có bao gồm cả Ả Rập Saudi, thì họ dự trù là sẽ nhóm họp và họ có thể sẽ, sau khi mà cái giá xăng đã ở một cái mức ổn định rồi, thì họ có thể sẽ tăng hoặc là giảm cái số lượng hàng sản xuất, cũng như là có thể là tăng giá xăng lên sau này. Bởi vì OPEC họ kiểm soát tới 43% thị phần tất cả những cái dầu mỏ khắp nơi ở trên thế giới, và họ có một cái trữ lượng về dầu hỏa rất là lớn, lên tới 80%. Anh Huy Cường.
Vâng, và ít nhất thì chúng ta còn được hưởng giá xăng rẻ cho đến suốt năm 2015 bởi vì theo dự đoán của các kinh tế gia chuyên gia về thị trường dầu hỏa của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đến năm 2015 sẽ là quốc gia đứng đầu thế giới về việc sản xuất dầu hỏa. Mặc dù bên Hoa Kỳ bây giờ chỉ gia tăng sản xuất dầu hỏa tại nội địa như là tại Texas và North Dakota, về phần ở vùng vịnh thì đã giảm bớt rồi bởi vì những cái chi phí nó quá cao. Chẳng hạn như ngày hôm qua chúng ta đã nghe tin công ty Hercules đã cắt giảm việc không sử dụng 4 giàn khoan ở ngoài vùng vịnh nữa, và như vậy thì cũng có hàng vài trăm người sẽ bị cho nghỉ việc vì vấn đề này. và cũng vì những chi phí lấy dầu ở ngoài vùng biển khơi thì nó quá mắc so với lại dầu trong nội địa. Và Saudi Arabia đứng đầu về số lượng xuất khẩu, nhưng mà họ cũng luôn luôn phải nhìn theo về phía bên thị trường Hoa Kỳ. Nếu mà Saudi cứ tiếp tục giảm giá thì cũng không có được, thì con giá nó sẽ xuống quá thấp. Nhưng mà bây giờ thì họ đang dự định là sẽ giảm sản xuất. Khi giảm sản xuất thì số cung nó sẽ ít hơn số cầu, và lúc đó thì tự động giá nó sẽ tăng lên. Nhưng mà bản tin ngày hôm nay cho biết rằng Saudi cũng còn đang do dự, bởi vì họ cũng không muốn là quốc gia đầu tiên giảm việc sản xuất dầu. Họ sẽ đợi xem một số các quốc gia khác nhỏ hơn tại vùng Trung Đông giảm trước, rồi lúc đó thì Saudi mới giảm theo. Nhưng mà chúng ta đừng lo, còn một năm nữa tha hồ xài xăng với giá rẻ, đến năm 2016 thì đi mua xe điện thôi.
Đúng rồi, anh
Huy Cường. Kính thưa quý vị, thì hôm nay chuyển qua một phần tin liên quan đến viễn thông. Thì hai đại công ty về điện thoại là Verizon và AT&T thì họ hy vọng rằng họ có thể thực hiện công nghệ mới nhằm truyền tải những cuộc gọi không dây giữa hai nhà mạng này qua mạng dữ liệu tốc độ cao vào năm 2015. Với công nghệ mới này, hứa hẹn thì sẽ cải thiện được chất lượng cuộc gọi và cho phép thực hiện các cuộc gọi video, tức là video call, gọi mà chúng ta thấy được hình của nhau, và những thư thoại. Các cuộc gọi sẽ được chuyển tải bằng công nghệ Voice over LTE, giúp cho thực hiện các cuộc gọi điện thoại ở mạng dữ liệu và truyền tải qua mạng dữ liệu với tốc độ cao. Các nhà mạng hiện nay thì chỉ dùng mạng 2G, tức là rất là thấp, để truyền tải dữ liệu hầu hết các cuộc gọi điện thoại. Còn đối với dữ liệu đó, data đó, thì thực hiện trên mạng 4G tốc độ cao. Verizon cũng cho biết thêm là sự tương tác giữa tất cả các nhà cung cấp Voice over LTE sẽ tạo ra kết nối ở cấp độ cao hơn, với chất lượng âm thanh rõ ràng hơn và các tính năng bổ sung mà khách hàng mong muốn. Hai đại công ty AT&T và T-Mobile thì cũng đã bắt đầu tung ra công nghệ Voice over LTE tại một số thành phố vào đầu năm nay. Verizon thì cũng đã ra mắt công nghệ mới trên toàn quốc vào tháng 9 vừa rồi, nhưng hiện tại khách hàng chưa thể sử dụng thực hiện cuộc gọi với các thuê bao của các công ty khác. Công nghệ Voice over LTE giúp cho khách hàng có thể mua các thiết bị, tức là những cái điện thoại smartphone mà không phải bị ràng buộc vào bất kỳ một công ty nào và có thể chuyển sang sử dụng một nhà mạng khác nếu muốn. Đối với các công ty chuyên cung cấp điện thoại đó, thì công nghệ mới này sẽ giúp cho họ có thể sử dụng tài nguyên mạng hiệu quả hơn bằng cách bỏ đi những cơ sở hạ tầng ở mạng điện thoại cũ và cũng như là miễn phí tần vô tuyến hiện tại cho các cuộc gọi điện thoại. Tức là với công nghệ này thì chúng ta không có bị ràng buộc vào những hợp đồng với các nhà mạng, mà đặc biệt với việc có mạng 4G LTE tốc độ cao thì các cuộc gọi sẽ thực hiện có thể trong thời gian tới sẽ được thực hiện miễn phí. Và điều đó giúp cho người ta tiết kiệm được nhiều hơn, mà lại chất lượng cuộc gọi lại rõ ràng hơn đó chú Huy Cường.
Vâng, đúng như vậy. Bây giờ là chúng ta thấy nếu mà cái tốc độ của Internet nó càng cao đó, thì chúng ta sẽ thấy được những hình ảnh nó rõ ràng hơn. Cái điều này thì ai cũng mong muốn. Nhưng mà có một cái điều mà cái bản tin vừa mới cho biết, một cái cuộc thăm dò đó, thì họ thấy rằng là hầu như là bất cứ ai cũng đồng ý là khi mà chúng ta lái xe đó mà texting thì rất là nguy hiểm, nhưng mà lại hầu hết thì lại vẫn tiếp tục làm cái chuyện này. Đây là một cuộc nghiên cứu vừa mới công bố vào sáng sớm ngày hôm nay cho biết là có tới 98% tài xế mà có một cái phone, cell phone đó, điện thoại cầm tay đó, là họ thông thường là text cho bạn hay là cho người gia đình của mình, mặc dù là họ nói rằng là làm như vậy rất là nguy hiểm trong lúc lái xe. Và có khoảng chừng 3/4 cũng đã từng tự thú là mình đã từng lái xe và texting. Mặc dù họ biết được rằng là làm như vậy là trái với lại luật pháp, nhất là tiểu bang Texas thì họ cũng cấm cái điều này. 2/3 đó thì cho rằng là họ thường thường là ở những cái bảng stop hay là trong cái lúc mà đèn đỏ thì họ ngừng lại, họ có text hoặc là họ đọc cái text. Nhưng mà 1/4 thì cho rằng là trong mỗi lúc lái xe họ vẫn text như thường. Đây là cái điều mà chúng ta thấy rất là nguy hiểm trong cái việc mà lái xe. Có một số người thì họ nói rằng là lái xe và texting thì dễ dàng thôi, chúng tôi có thể làm một lượt cùng một lúc. Cái điều này là không có đúng. Khi mà lái xe thì dĩ nhiên là chúng ta chỉ cầm cái điện thoại lên rồi chúng ta thách, nhưng mà mắt chúng ta vẫn phải nhìn vô cái điện thoại, và như vậy thì không có nhìn đường. Cho nên đó là AT&T bây giờ họ bắt đầu là phát triển ra một cái loại app, mà cái loại app này đó thì miễn phí dành cho những khách hàng của họ. Là khi mà chiếc xe nó ở cái tốc độ là 15 dặm một giờ hoặc là nhanh hơn nữa thì cái app này họ nó bắt đầu sẽ khởi động và nó sẽ làm cho cái điện thoại của cái người tài xế hoặc là những cái người ngồi bên cạnh nó không còn sử dụng được nữa. Tuy nhiên thì cái người mà tài xế nếu mà không phải lái xe đó thì có thể bật tắt cái app này. Và cái cuộc nghiên cứu này cho thấy đó là những cái người mà có điện thoại cầm tay tuổi từ 16 đến 65 á, lái xe hàng ngày và hầu như là ít nhất là trong cái ngày hôm đó họ có texting trong cái lúc lái xe. Không biết là anh Huy Cường có làm cái chuyện đó hay không?
Không bao giờ. Đó cũng là lý do mà càng ngày các cái loại điện thoại cầm tay họ càng làm cho to hơn. Nhưng mà mình nghĩ có lẽ các hãng xe nên chế một cái keyboard tổ bố để gây vào giữa cái tay lái thì các bạn đỡ phải nhìn xuống dưới cái điện thoại, cứ việc vừa nhìn thẳng đằng trước và tay vẫn bấm được chữ mà làm chữ nổi luôn để cho mình khỏi phải nhìn nữa, mình rờ rồi mình biết chữ gì rồi. Đó cũng là một cái phát minh. Và có thể các hãng xe sẽ bị kiện bởi vì sẽ có tai nạn xảy ra.
Đúng rồi, cái đó là thú giải đó anh Huy Cường.
Trở lại với các bản tin liên quan đến kết quả của cuộc bầu cử thì hôm nay Houston Chronicle cũng đưa đến bản tin nói về Proposition 1 mà chúng ta đã nghe nói rất là nhiều. Đó là một trong những điều kiện lấy những ngân khoản thặng dư của chính phủ tiểu bang để dùng vào những công trình sửa chữa đường xá cũng như là cầu cống và những hệ thống xa lộ của tiểu bang. Và đa số các cử tri của tiểu bang đã đồng ý chấp thuận cho điều này, và như thế thì Bộ Giao thông của tiểu bang Texas sẽ được vào khoảng từ 1.2 tỷ cho đến 1.7 tỷ Mỹ Kim hàng năm cho những chương trình này. Và đây là một chương trình rất lớn, và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng bắt đầu từ sang năm thì sẽ có rất là nhiều những hệ thống xa lộ cầu cống của tiểu bang được sửa chữa lại. Và đó cũng là một trong những thắng lợi của tất cả các cử tri tiểu bang Texas, thì vẫn được coi như là có những quỹ thặng dư rất là khổng lồ mà chính trong thống đốc Perry cách đây 2 năm cũng đã đòi đưa những số tiền này vào để cho các chương trình giáo dục, nhưng mà cũng không có được hưởng ứng lắm. Nhưng mà chương trình này là chương trình dành cho vấn đề giao thông phải được toàn thể các cử tri hưởng ứng, bởi vì chúng ta khi mà lái xe Houston đi Dallas mà đi qua bao nhiêu cái ổ gà thì rất lấy làm khó chịu và khó quên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu việc cải thiện được chất lượng đường xá thì cũng giúp giảm đi những tai nạn không đáng có xảy ra, thì đây là một điều tốt cho tiểu bang Texas của chúng ta. Kính thưa quý vị, thì trước khi kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh ngày hôm nay là một bản tin nghe qua cũng khá là vui vui, nhưng mà kêu mà chúng ta thử thì chắc không ai dám thử. Không biết rằng là chú Huy Cường hay anh Quang Hưng có dám để đi hớt tóc đó. Mà khi mà bình thường người ta chúng ta thấy các thợ hớt tóc đó người ta dùng kéo hoặc là dùng những cái tông đơn người ta hớt tóc. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì có một nhà tạo mẫu tóc, mà khi mà hớt tóc anh này không có dùng kéo hay tông đơn mà anh này dùng kiếm, mà kiếm mà cú kiếm samurai của Nhật đó. Thì không biết rằng anh Quang Hưng với chú Huy Cường nghe qua cái này có dám đi thử không? Nhưng mà nhiều người cũng đã thử và nói rằng là họ anh này tạo mẫu tóc rất đẹp bằng 2 cái kiếm. Thì chúng ta nghe thì chúng ta thấy hơi sợ, nhưng mà điều này là có thật. Anh này tên là Nguyễn Hoàng Hùng, đã sử dụng 2 cây kiếm để có thể cắt tóc cho các khách hàng của mình. Nếu mà chúng ta không tin thì điều này quả nhiên đúng là sự thật. Và với việc sử dụng 2 cây kiếm này thì không làm ảnh hưởng đến tốc độ hớt tóc của anh này. Anh vẫn cho ra đời những kiểu tóc rất đẹp dành cho các khách hàng của mình. Anh Hùng nói rằng anh có được kỹ năng hớt tóc này vào khoảng 4 năm trước khi mà anh tham gia một game show. Nơi đó anh bị bắt buộc phải hớt tóc cho người ta, cho những người tham dự cuộc chơi đó, nhưng mà không được dùng kéo. Khi đó anh không biết làm cách nào hết, anh đã phải sử dụng 2 cây cưa vào thời điểm đó. Và khi mà anh cho thấy rằng là khi mà anh dùng thì anh thấy cũng không có đến nỗi nào quá khó mà tốc độ lại nhanh nữa. Và sau đó anh mới nghiên cứu và sử dụng, anh thấy rằng dùng cưa mà hớt tóc thì kỳ quá, nên anh quyết định dùng tới 2 cây kiếm để mà hớt tóc. Anh bắt đầu hớt tóc cho người phụ nữ, bởi vì tại sao? Người phụ nữ tóc dài hơn, dễ cắt hơn. Đó, và sau đó thì anh bắt đầu hớt những cái kiểu ngắn hơn. Và tiếp theo nữa thì hiện tại thì anh hớt tóc luôn cho cả nam cũng như nữ, anh vẫn cảm thấy rất là tốt, không sao hết. Và sau đó thì sau 4 năm trời cắt tóc bằng kiếm thì anh Hùng hiện tại thì đã trở thành một nhà tạo mẫu rất là nổi tiếng và cũng có thể hớt được bằng kiếm, hai cây kiếm, và cho ra những cái kiểu đầu rất là độc đáo và được nhiều người hâm mộ cũng như là thưởng thức. Và được đến thậm chí không riêng vì trên toàn quốc Việt Nam mà nhiều người trên thế giới cũng đã biết tiếng của anh Hùng và họ cũng rất là ngạc nhiên, không hiểu tại sao một người có thể dùng hai cây kiếm mà đi hớt tóc như vậy, anh Quang Hưng.
Nhưng mà anh có hỏi
để dành cho Quang Hưng thôi.
Dạ, không mà không mà cô Nguyên có hỏi cái anh chàng đó là có bao giờ mà sớt một mảng cái lỗ tai của người ta chưa?
Cô Nguyên chỉ thấy qua hình ảnh thôi, nhưng mà hai cây kiếm này thật sự là nhìn vô thì chúng ta cũng hơi ớn ớn, nếu mà mình không có thấy, mình chỉ thấy người ta đứng cầm cái kiếm muốn làm sao mà thấy tóc rụng hết, thì thật sự là cái cảm giác này nó cũng hơi ghê anh Quang Hưng.
Đừng có rớt cái tay xuống là được rồi.
Ai mà chẳng đời thì cứ việc tới chỗ này cắt tóc rồi. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của Nhật báo Truyền thanh sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Công Nguyên.